là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là tấm gương cô giáo hết lòng với trẻ khuyết tật. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy cơ quan đơn vị doanh nghiệp lựa chọn xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực đảm bảo tiến độ chất lượng theo yêu cầu. Chỉ đạo của Đảng ủy khối đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra rà soát các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2025. Tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm đánh giá kết quả triển khai mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Đồng thời rà soát 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh, trong đó đề nghị cho ra khỏi danh sách 2 mô hình không đảm bảo các tiêu chí theo quy định, bổ sung 6 mô hình, trong đó 2 mô hình thuộc các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo và các mô hình đặc thù của Đảng ủy khối như mô hình thi đua thực hiện chương trình 5S, đạt mục tiêu cuối cùng sạch hơn, đẹp hơn, năng suất cao hơn, mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn đảng bộ có 328 mô hình và 599 điển hình tiên tiến đăng ký cấp cơ sở. Trong đó có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến cấp đảng ủy khối và tỉnh. Qua thực hiện nghiêm túc việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Theo quyết định 861 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái có 22 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh giảm xuống còn 78%. Sau hơn một năm nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế với các loại hình phù hợp, nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh hiện đã nâng lên 90%. Để góp phần hỗ trợ người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hỗ trợ mức đóng 100% bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 với mức hỗ trợ cụ thể theo từng nhóm đối tượng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 97% vào năm 2025.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã có 24.327 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt gần 80%, duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt văn hóa, văn minh đô thị, 168 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mang tính vận động lâu dài, thường xuyên, liên tục, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào, trong đó tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng bản tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chú trọng đến các tiêu chí xây dựng thôn văn hóa, nông thôn mới, bám sát kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, tham mưu cho huyện ban hành nghị quyết về mục tiêu phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Từ nay đến năm 2030, Yên Bái phấn đấu bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 19.000 lao động nông thôn. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn, chế biến nông sản, các nghề thủ công mỹ nghệ, phục vụ du lịch, sửa chữa máy móc, hỗ trợ đẩy mạnh các ngành nghề dịch vụ gắn với du lịch. Về cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo đủ năng lực tổ chức các chương trình, dự án, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chuyển dần từ việc xây dựng các mô hình trình diễn sang mô hình tư vấn từ sản xuất kết nối thị trường, tổ chức bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghề truyền thống hiện có, bổ sung thêm các nghề mới có lợi thế về du lịch, dịch vụ, góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 460.000 ha rừng, Yên Bái có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển sản xuất lâm nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nếu như những năm trước đây bảo vệ rừng chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, mỗi ha rừng được chi trả rất ít, người dân chưa thực sự mặn mà với thu nhập từ nguồn thu nhập từ bảo vệ rừng. Do vậy, tình trạng khai thác chặt phá rừng diễn ra thường xuyên, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị suy thoái biến mất. Tuy nhiên, Nghị định số 99/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực thi đã trở thành điểm tựa để rừng được bảo vệ tốt hơn, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Với địa hình đồi núi và người dân sinh sống phụ thuộc nhiều vào rừng, do vậy các hoạt động xâm lấn, chặt phá, khai thác trái phép lâm sản sẽ khó kiểm soát. Vì vậy, Tổ Quản lý Bảo vệ rừng Cộng đồng thôn Bó Mi, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên thường xuyên đi tuần tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Trong nhiều năm nay, 624 hectare rừng thôn Bó Mi nhận khoán được bảo vệ khá tốt. Để có sự đổi thay này, mỗi năm cộng đồng thôn Bó Mi được chi trả tiền công bảo vệ rừng trên 240 triệu đồng. Đây là nguồn thu ổn định, động viên người dân có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn. Anh Trịnh Thừa Lực, trưởng nhóm quản lý bảo vệ rừng thôn Bó Mi, xã Tân Phượng nói:
"Thì số tiền sử dụng môi trường rừng thì tuy nó không nhiều nhưng mà nó có ý nghĩa là tích cực tới mặt một mặt đời sống của bà con nhân dân. Từ khi có cái tiền chi trả môi trường rừng hàng năm thì bà con nhân dân ai cũng có cái tinh thần trách nhiệm cao hơn, phấn khởi hơn để mà thực hiện công tác bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng nó có trách nhiệm và từng bước nó hiệu quả hơn so với lúc đầu chưa có tiền sử dụng môi trường rừng ạ."
Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên có trên 2.300 hectare rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên. Xã có 5 thôn với trên 1.900 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, thu nhập chủ yếu làm nông lâm nghiệp. Do vậy, những năm trước đây, tình trạng chặt phá xâm lấn rừng diễn ra phổ biến, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu đất sản xuất. Kèm theo đó là mỗi hectare quản lý bảo vệ rừng một năm được chi trả có vài chục nghìn đồng. Do vậy, người dân thực sự chưa thể sống bằng nghề rừng. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức chi trả trên 400.000 đồng mỗi hecta, cùng với nhận thức bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sống được nâng lên, do vậy rừng ở Tân Phượng đã được bảo vệ tốt. Ông Triệu Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng, huyện Lục Yên nói:
"Cái chính sách này rất là phù hợp, đặc biệt là những cái xã như chúng tôi là xã vùng sâu vùng xa ấy, cái nhận thức của bà con nó cũng còn hạn chế nhất định, thì chính sách này thì cũng rất là phù hợp với bà con trên này và đảm bảo chính sách chi trả cho bà con người dân được hưởng lợi trực tiếp từ cái nguồn tiền của chính sách, cũng góp phần cái về cái thu nhập cho bà con nhân dân trong cái việc quản lý bảo vệ rừng tại địa phương."
Xã Bản Công, huyện Tràm Tấu hiện có trên 9.600 hectare rừng các loại. Với địa hình đồi núi dốc, dân cư sinh sống phân tán cùng với tập quán làm nương rẫy, khai thác gỗ để làm nhà, làm chất đốt nên trong những năm trước đây luôn xảy ra tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã, người dân xã Bản Công mỗi năm được nhận trên 3,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng nên ý thức bảo vệ rừng của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Công, huyện Tràm Tấu cho biết:
"Chi trả dịch vụ môi trường rừng này là người dân là có cái sự thay đổi rõ rệt. Do như từ trước đây thì người dân không có ý thức của người dân thất, thì vì không có cái tiền quản lý bảo vệ rừng cũng thất nên là người dân không có cái ý thức bảo vệ rừng hơn. Cứ mỗi năm là khai phá nương rẫy thì nhiều, thì cũng khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Mà từ khi có chính sách về thì người dân là có ý thức là bảo vệ rừng, không khai phá nương rẫy, mà hàng năm là người dân có những vụ việc thì người dân xuống xã, trực tiếp xuống xã để báo cáo ngay. Nên là trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng hiện nay là nó cũng thuận lợi, mới không gây khó khăn như trước."
Huyện Mù Cang Chải có trên 82.000 hectare đất rừng, nằm trong 4 lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, gồm lưu vực Ngòi Hút, Sông Đà, Nậm Tha và Nậm Xây. Hiện tại huyện có 2 đơn vị chủ rừng là tổ chức, gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải và 14 ủy ban nhân dân xã thị trấn quản lý diện tích rừng sản xuất nhà nước chưa giao, chưa cho thuê. Những năm trước đây, số tiền chi trả cho công tác quản lý bảo vệ rừng toàn huyện chỉ có vài tỷ đồng. Đến nay, với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện, mỗi năm huyện Mù Cang Chải được chi trả lên đến hàng chục tỷ đồng. Với số tiền được chi trả đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đóng góp vào ổn định dân cư, do đó giảm nghèo, từng bước nâng cao ý thức người dân trong quản lý bảo vệ phát triển rừng. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải nói:
"Sau khi mà có cái chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thì đã tạo kiện cho người dân có một phần thu nhập từ rừng, đem lại cái hiệu quả tích cực cho kinh tế cũng như là xóa đói giảm nghèo cho người dân. Đấy, và từ đó thì người dân đã có ý thức về bảo vệ rừng của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Từ cái việc lấn chiếm chặt phá thì người dân đã tự biết bảo vệ, chăm sóc cũng như là sẵn sàng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy cũng như là các cái việc khác. Đấy, và đến nay thì cái công tác bảo vệ rừng đã được thực hiện rất là tốt. Đấy, và từ cái việc đó thì cái chất lượng rừng đã được nâng lên rõ rệt. Đấy, và góp phần cho cái việc tạo kiện cho phát triển du lịch cũng như là phủ xanh đất chống đồi trọc, rồi giữ nước cho thủy điện cũng như là hoạt động sản xuất của bà con.
Để đảm bảo nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng, ngoài số tiền được điều phối từ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam, từ năm 2012 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký hợp đồng ủy thác với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, gồm các nhà máy thủy điện, các nhà máy kinh doanh nước sạch, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái đã ký 53 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh với 64 cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Trong 10 năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Yên Bái đã thu được gần 774 tỷ đồng để chi trả cho các chủ rừng, các tổ chức cá nhân, hộ gia đình quản lý bảo vệ rừng. Thông qua đó, các tổ chức doanh nghiệp có sử dụng nguồn nước để phục vụ sản xuất, chấp hành tốt các quy định cũng như ý thức chấp hành trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thủy điện Đồng Sung, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên có công suất 21 MW. Với việc rừng được bảo vệ tốt đã giúp cho nhà máy có nguồn nước ổn định để duy trì hoạt động sản xuất điện. Mỗi năm sản lượng điện 68 triệu kW. Và đóng góp trung bình từ 2 đến 2,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, chi trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Anh Phạm Quốc Việt, quản lý nhà máy thủy điện Đồng Sung nói:
"Đối với ngành thủy điện thì cái nguồn nước là nó rất là quan trọng. Do đó mà riêng thủy điện Đồng Sung thì luôn luôn là thực hiện đúng và trách nhiệm và nghĩa vụ để về phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm để bảo vệ cho rừng và nguồn tài nguyên nước để phục vụ cho sản xuất cho nhà máy. Và cũng thủy điện Đồng Sung cũng mong muốn là những cái phí dịch vụ mà thủy điện Đồng Sung góp đóng thì cũng góp phần vào để phát triển thêm nguồn tài nguyên rừng và nguồn nước để cho đảm bảo cho việc sản xuất nhà máy."
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm đều được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giải ngân theo nhu cầu tạm ứng và chi trả đảm bảo thời gian theo đúng quy định. Việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình cá nhân, ủy ban nhân dân cấp xã 100% không sử dụng tiền mặt, đảm bảo công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả. Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái còn luôn đổi mới quy trình nghiệp vụ, cải cách thủ tục theo hướng công khai minh bạch, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân được phục vụ tốt nhất, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động văn phòng, sử dụng công nghệ bản đồ số, ảnh viễn thám, Google Maps để quản lý, xác định diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái cho biết:
"Thứ nhất là tập trung phối hợp với các bên có liên quan, phối hợp với các chủ rừng là tổ chức, các hạt kiểm lâm, ủy ban nhân cấp xã, để làm tốt cái công tác rà soát, xác định diện tích rừng trong lưu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cái việc mà chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng, đảm bảo công khai minh bạch. Thứ hai thì qua rà soát ấy, thì hiện tại là vẫn còn 194.147 ha là diện tích rừng trong lưu vực là chưa rà soát, nó là diện tích mới. Thế thì trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ của năm 2023 là chúng tôi đã xác định và đưa vào cái kế hoạch là phối hợp với các bên liên quan để tổ chức xác định cái diện tích này để đưa vào và chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo quy định. Thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, và nhất là đối với cán bộ cấp thôn bản đấy, để hướng dẫn, truyền tải và phối hợp trong cái việc xác định diện tích rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.
10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho thấy chính sách này không chỉ mang lại hiệu quả rõ nét trong quản lý bảo vệ rừng, mà quan trọng hơn là người làm nghề rừng đã bắt đầu sống gắn bó ổn định với rừng. Việc người dân sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để nâng cao đời sống, tạo sinh kế và đóng góp chung xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi, vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã minh chứng cho đây là điểm tựa để giữ mãi màu xanh của rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, là cử nhân khoa giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từng có gần 20 năm gắn bó với trẻ khuyết tật. Hơn ai hết, cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn, quản lý trung tâm can thiệp sớm Thanh Nhàn, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái luôn thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những em nhỏ kém may mắn. Bằng tình yêu thương đặc biệt dành cho những đứa trẻ đặc biệt, cô Nhàn đã mang lại niềm hy vọng cho nhiều em nhỏ và gia đình các em vào tương lai phía trước. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cô giáo Nhàn qua phóng sự sau.
Không giống như những lớp học bình thường khác, trong căn phòng nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp với nhiều đồ dùng học tập, chỉ có một cô và một trò tương tác với nhau. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động được cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn, quản lý trung tâm can thiệp sớm Thanh Nhàn, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi em nhỏ mà cô đang dạy không may bị chậm phát triển trí tuệ. Với sự kiên trì, nhẫn nại, ánh mắt trìu mến, tình cảm yêu thương và phương pháp can thiệp đặc biệt, cô Nhàn đang cố gắng giúp em nhỏ nhận biết sớm thế giới xung quanh qua các công cụ hỗ trợ. Thế nhưng để học sinh làm được và tiến bộ thì đó là cả một hành trình dài đầy gian nan và thử thách của cô và trò, cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn chia sẻ.
Vì ở đây thì những cái đối tượng học sinh cũng khá là, có những bạn khá là nặng, có những bạn hàng năm trời mới có thể là có một hai cái gọi là cái tiến bộ, ví dụ như là các bạn biết giơ tay, vỗ tay hoặc bay hoặc là chào các cô chẳng hạn đó. Nên là trong cái quá trình làm việc thì mình thấy là cũng có những lúc mình rất là nản, và mỗi lần mình nản như vậy thì mình cứ trêu mọi người là cứ cái câu hát đó là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai, và như thế là mình lại có một cái động lực nào đó để tiếp tục cống hiến, đồng hành cùng với các bé đặc biệt.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất của tỉnh Phú Thọ, cô Nhàn đến với nghề giáo dục đặc biệt như một cái duyên. Sau 4 năm học Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa giáo dục đặc biệt, cô Nhàn tốt nghiệp với tấm bằng trong tay. Mặc dù cô cũng có nhiều cơ hội làm việc ở gần gia đình sau khi ra trường, thế nhưng tình yêu thương trẻ khuyết tật đã thôi thúc cô lên tỉnh Hà Giang cách nhà 200 cây số để dạy học tại trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật. Công tác tại Hà Giang được 5 năm, đến năm 2011, cô Nhàn chuyển về Yên Bái công tác. Tiếp xúc và gắn bó với trẻ khuyết tật, tình yêu của cô Nhàn dành cho các em cứ lớn dần theo năm tháng. Trong quá trình dạy và tiếp xúc với trẻ khuyết tật, cô Nhàn luôn yêu thương, đồng cảm, chia sẻ không chỉ với học sinh mà cả các gia đình của các em. Chính vì vậy, năm 2016, cô Nhàn đã quyết định thành lập trung tâm can thiệp sớm Thanh Nhàn với mong muốn sẽ hỗ trợ can thiệp sớm cho những trẻ không may bị khuyết tật ngay tại địa phương, giúp gia đình các em tiết kiệm chi phí đi lại để phục hồi cho các em. Nhờ đó, sau khi trung tâm được thành lập, nhiều phụ huynh đã đưa con mình đến để được chẩn đoán, đánh giá, tư vấn và can thiệp sớm. Với quan điểm cha mẹ luôn là người thầy tốt nhất của con, do đó để giúp việc can thiệp cho trẻ khuyết tật đạt hiệu quả tốt nhất, cô Nhàn đã có sự phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để giao bài tập hàng ngày cũng như hướng dẫn thêm các kỹ năng cho trẻ. Anh Trần Mạnh Thắng, một phụ huynh học sinh ở thành phố Yên Bái cho biết.
Trước khi cho cháu theo trung tâm thì cháu đầu tiên là chưa biết nói, và khi đến đây trung tâm thì được cô Nhàn cũng như là các cô giáo là tận tình là tư vấn hỗ trợ, cũng như là có sàng lọc khám xét cho cháu, cũng như có phương pháp can thiệp, và bây giờ là cháu đã biết nói gần như là toàn bộ ở câu và có những nhận thức tốt hơn so với cả trước đây ạ.
Trung tâm can thiệp sớm Thanh Nhàn, thành phố Yên Bái hiện đang chăm sóc hỗ trợ can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật có độ tuổi từ 2 tới 13 tuổi thuộc các nhóm trẻ, trẻ tự kỷ, khuyết tật nghe nói, trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nhìn, khuyết tật vận động. Tùy theo từng dạng tật và mức độ khuyết tật của mỗi trẻ, cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn cùng các giáo viên khác của trung tâm sẽ thực hiện các biện pháp can thiệp trực tiếp, giáo dục phù hợp. Ngoài học nhóm, các em sẽ được tổ chức những buổi học cá nhân.
những giờ trị liệu về ngôn ngữ, giao tiếp, vận động vật lý, tham gia vào hoạt động vui chơi và các hoạt động cá thể, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn cho biết thêm.
Ngoài ra thì ở trung tâm mình còn có những cái hoạt động trải nghiệm, có nghĩa là theo tháng, theo các chủ đề của tháng thì bọn mình có các cái hoạt động trải nghiệm. Và những hoạt động trải nghiệm này thì luôn luôn đồng hành là có phụ huynh đi cùng. Và phụ huynh ở đây đến đây thì các hoạt động trải nghiệm nó có cả kỹ năng sống, có cả cái việc mà các bạn làm các cái đồ handmade ấy. Đó là hy vọng là sau này ví dụ như những trường hợp mà các bạn mà không thể theo được các cái cấp học cao hơn thì các bạn có thể học các cái nghề, hoặc là các bạn có thể có những kỹ năng tự phục vụ bản thân. Để tránh cái việc mà nó tạo cái gánh nặng cho bố mẹ cũng như là cho xã hội.
Ngoài dạy tại trung tâm, cô Nhàn còn đang dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Dù là ở môi trường nào, cô Nhàn cũng luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ cho các trẻ kém may mắn. Dẫu biết hành trình phía trước sẽ còn nhiều gian nan thử thách, song với tấm lòng yêu thương vô bờ, cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn đã tạo động lực, vun đắp niềm tin và hy vọng cho những phận đời kém may mắn trong xã hội.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, không cần tốn nhiều thời gian mà người học vẫn có thể thực hành các bài tập học lái xe ô tô một cách đơn giản, tiết kiệm. Đây là lợi ích của mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự do Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái dày công mày mò nghiên cứu và chế tạo. Bằng việc tối ưu hóa các thiết bị sẵn có kết hợp với niềm đam mê khoa học đã cho ra đời mô hình thực hành lái xe đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giải pháp công nghệ này qua ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, không cần tốn nhiều thời gian mà người học vẫn có thể thực hành các bài tập học lái xe ô tô một cách đơn giản, tiết kiệm. Đây là lợi ích của mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự do Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái dày công mày mò nghiên cứu và chế tạo. Bằng việc tối ưu hóa các thiết bị sẵn có kết hợp với niềm đam mê khoa học đã cho ra đời mô hình thực hành lái xe đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giải pháp công nghệ này qua phóng sự sau.
Mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự gồm phần cứng là sự kết hợp giữa máy tính và phần mô phỏng của bộ lái xe, gồm vô lăng, hộp số, bộ bàn đạp, phần hiển thị và phần mềm mô phỏng lái xe. Với cấu tạo khá đơn giản song hiệu quả mà mô hình này mang lại rất ý nghĩa. Người học chỉ cần ngồi thực hành là có thể thao tác lái xe, xử lý các tình huống như ngoài đường trường. Đại úy Nguyễn Xuân Sinh, tác giả của giải pháp này chia sẻ.
Mô hình thì có gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần cứng kết hợp với thứ hai là phần mềm. Phần cứng thì tôi sử dụng bảng mạch Arduino Leonardo để làm bộ điều khiển trung tâm, thì điều khiển bao gồm điều khiển vô lăng, hộp số, bàn đạp. Ngoài ra có thêm bộ phận phản hồi lực, bộ phận hiển thị. Thì hiển thị vòng tua, tốc độ, số lít xăng và số hiện tại của xe. Vì xe tôi sử dụng là xe số tăng số sàn.
Trên thực tế, mô hình học lái xe thực tế ảo hiện được áp dụng tại nhiều nơi, song với chi phí khá cao, từ 10 triệu đến vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, phần mềm và các tính năng khác được tích hợp trong phần mềm. Tuy nhiên, với mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự của Đại úy Đào Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Sinh, thì chi phí để hoàn thiện chỉ tốn khoảng 1,5 triệu đồng mà vẫn đầy đủ các tính năng như trên xe thật. Bởi nguyên liệu hầu hết được hai tác giả tận dụng các thiết bị vật dụng thừa sẵn trong các thiết bị dụng cụ tại đơn vị. Do đó, phần cứng của mô hình đơn giản, dễ tạo lắp, sửa chữa, vận hành. Phần mềm được sử dụng là các phần mềm mô phỏng lái xe đơn giản, có giao diện dễ nhìn, thao tác dễ và phù hợp với các bài tập thực hành lái xe ô tô con, xe tải, xe khách, xe đầu kéo. Đại úy Sinh cho biết thêm.
Nguyên vật liệu tôi đã sử dụng gỗ để làm bàn đạp, đế bàn đạp, hộp số và hộp vô lăng. Tôi sử dụng các đầu rắc DB9 có tại của cơ quan đơn vị. Đối với các mô hình cabin điện tử trên thị trường thì rất là đắt, nhưng giá thành của sản phẩm tôi làm ra thì rất là rẻ mà có thể tự làm được. Ngoài ra tôi cũng có thêm cái phần hiển thị các thông số kỹ thuật của xe, bao gồm như số xăng, số vòng tua, tốc độ, số hiện hành của xe, đèn báo hiển thị chức, các chức năng sử dụng phanh tay, xi nhan, đèn cốt pha, đèn ưu tiên nó sẽ được hiển thị trên cái phần hiển thị đó.
Việc lựa chọn phần mềm được đại úy Đoàn Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Sinh đặc biệt quan tâm. Theo đó, các bài tập được lựa chọn là các tình huống giao thông khác nhau trên địa hình hiểm trở khó đi, đường gập ghềnh, đường cong, đường trơn trượt hay là các điều kiện bất lợi, sương mù, tuyết rơi. Do đó, vừa giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tăng cường thêm các kỹ năng mà thực tế khó có điều kiện thực hiện. Đại úy Đoàn Thị Hạnh, đồng tác giả cho biết thêm.
Việc điều khiển một chiếc xe ô tô thì không hề dễ dàng đối với người mới ra trường và đặc biệt là những đồng chí gặp áp lực về tâm lý. Chỉ cần một thao tác nhỏ sai thôi thì cũng có thể gây tai nạn nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Chính vì vậy mà việc thực hiện cái mô hình nâng cao cái kỹ năng lái xe ô tô quân sự thì để sẽ giảm thiểu cái rủi ro trên đường và hạn chế được tai nạn. Cái thứ hai là khi sử dụng cái mô hình này thì các đồng chí có thể điều khiển được rất nhiều các loại xe khác nhau như là xe con, xe tải, xe khách và xe đầu kéo.
Giải pháp mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự hiện đã được áp dụng thực tế tại Bộ trụ sở tỉnh Yên Bái. Thực tế hàng năm đơn vị có khoảng trên 50 lượt cán bộ đăng ký học lái xe hạng B2, song chủ yếu phải tận dụng thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ nên quá trình thực hiện xa hình và đường trường không nhiều. Khi được áp dụng mô hình đã có phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông, tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhiên liệu cho người học.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm
ôi
nay.
Ôi trời ơi, con gái bố hát hay quá nhỉ.
Bố ơi, hôm nay trường con tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi đấy bố ạ.
À, bố biết bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thế để bố kiểm tra, con thử trả lời bố xem bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm mục đích gì?
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được chính phủ thành lập nhằm thực hiện hai mục đích. Đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Thế câu này nữa này, trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi thuộc về ai?
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải đóng phí.
Ôi giời, con gái bố chuẩn luôn. Thôi đi nhanh, còn ấm giải của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam con nhá.
Vâng ạ.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.